Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một nhóm người trẻ ở châu Âu tự đứng ra vận động chữ ký để kiến nghị Việt Nam chấm dứt những tiêu cực tai tiếng lâu nay trong hoạt động của các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài, từ lạm thu đến thái độ phục vụ thiếu lễ độ. Ngoài kiến nghị thư dự kiến gửi lên Thủ tướng, Ngoại trưởng và các ban ngành liên quan, nhóm còn lập ra trang mạng gọi là Tôi và Sứ quán để cung cấp cho kiều bào những thông tin về xuất nhập cảnh và các dịch vụ lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, cũng như tạo không gian cho người Việt khắp nơi chia sẻ kinh nghiệm khi làm việc với các văn phòng sứ quán, lãnh sự quán, đại diện Việt Nam ở hải ngoại. Tạp chí thanh niên VOA hôm nay có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, công chức tại Pháp, là một trong bốn thành viên admin của nhóm Facebook Tôi và Sứ quán, để tìm hiểu thêm về hoạt động vì cộng đồng của những người trẻ hướng về đất nước, mong muốn góp phần thúc đẩy những cải thiện cho một bộ mặt Việt Nam văn minh và tiến bộ. Chị Ngọc Anh.
Thực sự lúc đầu thì các admin của nhóm chỉ muốn là lập ra cái group này để làm sao mà mình phổ biến những cái thông tin về các cái thủ tục lãnh sự, về cái biểu phí, các quy định chia sẻ với nhau để mình có thể tự bảo vệ mình. Chúng tôi tìm kiếm các cái điều luật mình post lên để cho bà con được tham khảo.
Là vấn đề có thực, người thực việc thực, cho nên là đã sau đấy đã thu hút được rất là nhiều. Và hiện giờ thì con số thành viên đã lên đến 5.000 người. Mỗi ngày có đến 10, 20 bài. Mỗi cái bài được post lên đó thì lại có rất là nhiều các thành viên bác vào comment. Nhận thấy rằng là cái vấn đề này không phải đơn thuần. Nó bắt nguồn từ một hai nước mà thực sự các thành viên đến từ chúng tôi tổng kết đến từ 40 nước khác nhau.
Những cái chia sẻ, bình luận, những cái ý kiến, mình ghi nhận thấy những gì? Có những cái nét tiêu biểu như thế nào? Họ phản ánh những cái vấn đề cụ thể ra sao?
Đầu tiên, đấy là vấn đề lạm thu ở các đại sứ quán, ở các phòng lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam ở các nước. Những người nộp tiền thì không được phát hóa đơn. Thế rồi sau đó thì là những cái sự chậm trễ. Cái thứ hai, đấy là cái sự bức xúc của những người bị lạm thu. Chúng tôi nhìn thấy cái bức xúc này không phải chỉ là liên quan đến vấn đề bị lạm thu mất tiền, mà đó là bị đối xử một cách không đẹp mắt. Đó là cái bức xúc rất là lớn của bà con. Cái sự bức xúc đó thì được dâng lên để đẩy chúng tôi, tất cả các thành viên đến trước một câu hỏi là vậy thì làm thế nào để thay đổi được những cái tiêu cực đó. Và đó là lý do chúng tôi sau đó thì quyết định là cùng lập nên cái bản kiến nghị.
Nhưng mà mình có những cái cơ sở nào để mà mình kết luận là những cái băn khoăn đó nó là chính xác? Ví dụ như mình nghi hay là mình nghĩ rằng đó là lạm thu, thì mình có cơ sở nào để mình kết luận là mình đã bị lạm thu?
Tôi đối chiếu với biểu phí của Bộ Ngoại giao do Bộ Tài chính quyết định. Chúng tôi nhìn thấy là những gì mình đã chải trả cho một cuốn hộ chiếu chẳng hạn tăng lên gấp 2, gấp 3 lần cái giá quy định. Nhiều khi các phòng lãnh sự yêu cầu phải trả tiền mặt rồi lại không đưa hóa đơn hoặc là không để biểu phí để cho người dân có thể nhìn thấy là mình phải trả bao nhiêu tiền một cách chính xác. Thế rồi hồi khi chúng tôi gọi điện lên trên đại sứ quán, bản thân cá nhân tôi thôi, gọi điện lên đại sứ quán thì tôi được giao một giá để làm cái miễn thị thực của mình, chồng tôi được giao một giá khác để làm miễn thị thực của Đan Nhạc. Trong khi tôi biết là Bộ Tài chính chỉ có duy nhất một giá miễn thị thực.
Cho những người mà người ta chưa biết đó, người ta nên tìm tới đâu để đối chiếu và biết được cái giá thật phải trả là bao nhiêu?
Dạ, cổng thông tin của Cục Lãnh sự, trong đó có rất nhiều cửa sổ và trong đó thì có một cái cửa sổ ghi là các biểu phí lãnh sự.
Biết được cái giá mà nhà nước quy định như vậy đó, rồi khi mà chị liên hệ với lại sứ quán mà được cho một cái giá khác đó, thì chị có nêu lên thắc mắc của mình không?
Cái câu trả lời đến giờ phút này là đây là giá của đại sứ quán, cái giá kia là giá không đúng nữa. Giá này là giá do đại sứ quán, tại vì phải tính thêm tiền điện nước ở giấy mực. Trong khi đó, nếu đọc kỹ trong cái nghị định của Bộ Tài chính thì nói là trong cái biểu phí đó thì 70% thì sẽ được trích vào để nộp cho ngân quỹ tạm giữ và 30% là để cho cái phí phục vụ rồi. Tất cả các nơi không có một giá một nơi nào cho một dịch vụ lại giống nhau hết cả. Đó là cái điều mà rất là ngạc nhiên và từ đấy chúng tôi cũng nhận ra rằng là đây là một cái cách làm việc rất là tùy tiện ở mỗi phòng lãnh sự. Họ tự làm giá.
Ngoài cái vấn đề mà giá cả lệ phí thì chị có nói một cái nét thứ hai đáng chú ý, đó là cái thái độ phục vụ. Chị có thể cho một vài ví dụ.
Hầu hết phản ánh là thái độ của các nhân viên đại sứ quán khi trả lời thì không được tình. Rồi khi người dân có những thắc mắc
thì trả lời như là giá như vậy đấy, có đồng ý làm thì làm, không làm thì đi ra ngoài làm dịch vụ. Không thể hiểu được tại sao mà chúng tôi khi đi làm giấy tờ một dịch vụ công như thế mà chúng tôi luôn ở trong thế phải đi xin.
Thực trạng lâu ngày, bị kêu ca rất nhiều, bị phàn nàn, rồi bị khiếu nại, bị chỉ trích cũng nhiều lắm rồi. Nhưng mà mình không thấy có gì chuyển biến đáng kể cả. Lý do, theo chị Ngọc Anh là vì sao?
Người ta lại sử dụng cái vị trí làm việc của mình qua những cái sơ hở trong quản lý, trong giám sát. Họ lại có thể kiếm tiền, thêm tiền trên lưng của những người sử dụng dịch vụ. Không có cái hệ thống giám sát ở đằng sau. Người dân, người sử dụng dịch vụ cũng không có một cái cửa nào để có thể gõ vào đấy và xin được một cái câu trả lời. Đó là cái điều rất là đáng tiếc.
Làm sao để giải quyết cái thực trạng này? Và đó cũng là cái mục đích của cái trang web Tôi và Sứ quán và cái kiến nghị đi theo cái trang web này. Với tình hình hiện tại hiện nay đó, mình thấy là những cái kiến nghị kiểu này cũng rất là nhiều. Mà để đi tới được cái sự thay đổi đó thì là một con đường khá là dài. Làm thế nào để mình thúc đẩy cái chặng đường đó nó ngắn hơn?
Đây là một trong những mà chúng tôi có thể làm một cách ôn hòa để gây ép. Mọi người bây giờ đã được biết cái giá biểu phí, biết luật rồi thì phải dám lên tiếng để phản đối cái chuyện đó khi mà mình bị lạm thu. Cái việc làm thứ hai đó là có thể sưu cái nguồn công luận ở các nước sở tại. Như ở Pháp hiện nay, mỗi năm có khoảng 20.000 khách Pháp về Việt Nam. 20.000 khách du lịch này cũng là 20.000 người sử dụng dịch vụ lãnh sự Việt Nam. Họ cũng bị lạm thu, thì có thể là người nước ngoài cũng có thể lên tiếng, cũng có thể gây sức ép với phòng lãnh sự ở Việt Nam.
Dạ, đó là những gì mà người sử dụng dịch vụ có thể làm. Thế còn những cái việc mà người cung cấp dịch vụ, cái phía cung cấp dịch vụ có thể làm để giải quyết tất cả những tồn động đó, theo cái bản kiến nghị này thì mình nêu ra những điểm như thế nào?
Cái việc đầu tiên mà chúng mong muốn, và những cái điều này đều là những điều đã được quy định rồi đó, thì là niêm yết bảng giá, không chỉ ở trong cái phòng tiếp mà người đến làm thủ tục lãnh sự, mà cũng được phải được niêm yết ở trên các trang mạng của các đại sứ quán. Cái việc thứ hai chúng tôi yêu cầu đó là cái việc minh bạch trong việc thu phí, phải áp dụng cái phí do nhà nước quy định và phải có hóa đơn. Và hóa đơn đúng như là hóa đơn quy định, chứ không phải là giá hóa đơn do đại sứ quán, do phòng lãnh sự tự là. Vấn đề thứ ba và chúng tôi rất là mong muốn, đấy là các phòng lãnh sự có thể đặt cái chế độ qua ngân hàng. Vì bây giờ đã ở thế kỷ 21 rồi, chúng tôi vẫn không thể hiểu được là tại sao lại có thể bắt trả tiền bằng tiền mặt và cho tiền vào trong phong bì để gửi qua bưu điện. Thì cái đó là cái điều không thể tưởng. Cái điều này cũng gây rất là khó khăn cho cái việc giám sát khi thu ngân quỹ của Bộ Ngoại giao nữa. Vấn đề thứ tư chúng tôi cũng mong muốn đó là làm sao những cái trường hợp mà đã bị lạm thu rồi hiện nay vẫn đang giữ cái giấy chứng từ có thể là hoàn trả cho bà con được hay không. Và cái vấn đề thứ năm đấy là các cái nhân viên ở phòng lãnh sự phải thi đúng quy chế ứng xử của cán bộ công nhân viên Bộ Ngoại giao, vì họ chính là bộ mặt nước Việt Nam ở nước ngoài.
Để cho những cái nguyện vọng đó nó được đáp ứng đầy đủ và chính đáng nhất thì theo như chị Ngọc Anh, có những cái yếu tố nào cần và đủ?
Là phải có một cái kênh giám sát độc lập để làm sao mà khi người dân bị lạm thu hay có bức xúc hay có gì, có một cái nơi để người ta giải quyết. Thực ra thì đến trên cục lãnh sự cũng đã có một cái địa chỉ email, và gần đây thì mình có đọc thông tin thì thấy có một cái đường dây nóng của Bộ Ngoại giao cho công dân Việt Nam ở nước ngoài khi mà gặp các tình trạng khẩn cấp hay là có những phản ánh. Thì thực sự bây giờ những cái câu trả lời thì vẫn chỉ là cảm ơn các anh chị đã gửi mail, chúng tôi sẽ gửi mail của các anh chị để có thẩm quyền và dừng lại đấy. Tôi chưa có một cái câu trả lời gì đấy cụ thể hết cả.
Vì sao những cái điều nêu lên trong cái kiến nghị này cần phải được phản hồi, và nếu không thì mọi chuyện sẽ có ý nghĩa như thế nào?
Nó phải được phản hồi tại vì đây là một bức xúc có thực của công dân Việt Nam sống ở các nước ở trên thế giới. Tất cả những điều mà chúng tôi kiến nghị là những điều mà đã được nhà nước Việt Nam ban hành ở trong các luật, cho nên là nó phải được thực hiện, bởi vì bộ mặt của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bộ mặt của đất nước Việt Nam đang bị đe dọa rất là xấu. Nó làm tổn thương không phải hàng triệu người Việt Nam đang sống ở nước ngoài đi vào đại sứ quán để làm giấy tờ. nó làm tổn thương cho bộ mặt của Bộ Ngoại giao Việt Nam nữa. Bởi vậy cho nên nhất thiết là nó phải được giải quyết.
Trong trường hợp mà nó vẫn không được giải quyết như là thực trạng cả chục năm nay thì...
Làm mất đi lòng tin, nó làm cho những người Việt Nam đang sống xa tổ quốc càng xa đất nước mình hơn. Thực sự chúng tôi, những người mà sống ở nước ngoài do gia đình hay là công việc, thực sự mọi người đều hướng về quê hương của mình, đều mong muốn những điều tốt đẹp cho quê hương của mình. Chính vì vậy mà chúng tôi lên tiếng. Giám sát việc quản lý nhà nước, nó được pháp luật tung hô từ trước đến nay, há dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra. Điều này nó có thể ảnh hưởng lớn sau này. Nếu như mà bố mẹ của các thế hệ thứ hai, thứ ba này mà mất lòng tin, mà không còn yêu thương được Việt Nam nữa, tại vì nhà nước Việt Nam không có những cái chính sách để đáp ứng, thì tình thương yêu đó liệu có được truyền cho các con, các cháu sau này hay không? Đó là cái không đẹp là sau này có thể mà Việt Nam phải hứng chịu.
Kiến nghị thư của nhóm Tôi và Sứ quán viết bằng ba ngôn ngữ Anh, Pháp, Việt đang tiếp tục thu thập chữ ký trên mạng xã hội trước khi gửi tới giới lãnh đạo Việt Nam. Người Việt và người nước ngoài có thể tìm đọc và ký tên ủng hộ kiến nghị từ trang Facebook Tôi và Sứ quán.